Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nói rằng Úc có thể có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sớm hơn dự kiến. Úc tham gia cùng NATO tuyên bố các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn nữa đối với Nga, trong khi ông Joe Biden một lần nữa gọi ông Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Thi thể của hai cha con khách du lịch người Anh chết trong vụ lở đất đá ở Blue Mountains được các phi hành đoàn ở New South Wales đưa về. Tin quốc tế, Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho 25 triệu người dân Thượng Hải chỉ trong một ngày. Và bê bối tại Cục lãnh sự Việt Nam sau các chuyến bay giải cứu, công an mở rộng vụ án này. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton khẳng định Úc có thể sớm nhận bàn giao tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sớm hơn đáng kể so với thời gian dự tính ban đầu. Trước đây, hợp đồng đã đề xuất lịch trình bàn giao các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào năm 2040. Tuy nhiên, sau những lời bình luận hồi tháng trước, ông Dutton đã nói với Seven Network rằng những chiếc tàu ngầm này có thể đến Úc nhanh hơn với sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
Bộ trưởng Dutton nói, chúng tôi đã có một thỏa thuận khá tốt với Mỹ và Anh vào lúc này. Và tôi đã gặp đô đốc Aquilino mới từ Honolulu tới Úc vào thứ Sáu tuần trước. Họ rất muốn giúp đỡ chúng ta. Họ hiểu tình hình ở đây, ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể rút ngắn thời gian giao hàng. Ông Dutton nói rằng nhiều điều sẽ được tiết lộ vào cuối năm nay. Thông tin được công bố khi báo chí của Úc đưa tin rằng ông Dutton thông báo về việc nhanh chóng mua lại hỏa tiễn tấn công tầm xa cho các máy bay chiến đấu của Úc. Và Úc sẽ có những hỏa tiễn đó vào năm 2024. Cùng năm đó, một số tàu hải quân của Úc sẽ được trang bị hỏa tiễn tấn công hải quân mới do Na Uy sản xuất. Chuyển qua lĩnh vực tài chính ngân hàng, lãi suất dự kiến sẽ không thay đổi so với mức hiện tại. Khi Hội đồng Ngân hàng Trung ương của Úc họp vào ngày hôm nay, lãi suất cơ bản vẫn ở mức thấp kỷ lục trong lịch sử là 0,1%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc Philip Lowe đã thừa nhận việc tăng lãi suất trong năm nay là hợp lý, thế nhưng đã nhiều lần nói rằng Hội đồng Quản trị sẽ kiên nhẫn. Cũng diễn ra vào ngày hôm nay là cuộc khảo sát niềm tin của người tiêu dùng do ANZ Bank và Roy Morgan cùng thực hiện, cuộc khảo sát đầu tiên kể từ khi ngân sách liên bang được công bố vào tuần trước. Niềm tin của người tiêu dùng Úc, một chỉ số cho chi tiêu hộ gia đình trong tương lai, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng trong những tuần gần đây. Chuyển qua New South Wales, thi thể của hai cha con chết trong vụ lở đất đá ở Blue Mountains đã được các phi hành đoàn ở New South Wales đưa về. Cảnh sát đã xác nhận rằng hai người này là thành viên của một gia đình gồm có 5 người từ Vương quốc Anh tới Úc để đi nghỉ. Họ đang trên đường đi bộ thì bị đá rơi xuống đè lên người. Thi thể 9 tuổi và người đàn ông 49 tuổi đã chết tại hiện trường ở Wentworth Pass. Một người phụ nữ 50 tuổi và một cậu bé 14 tuổi thì vẫn đang trong bệnh viện, nơi họ được điều trị với tình trạng nguy kịch. Thành viên thứ 5 trong gia đình là một cô gái 15 tuổi đã được điều trị sốc sau sự việc này và đang trong tình trạng ổn định. Đến với vấn đề biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cáo buộc một số nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp nói dối về hành động đối với biến đổi khí hậu. Một báo cáo quan trọng của Cơ quan Khoa học Khí hậu của Liên Hợp Quốc, Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu đã cho biết, lượng khí thải toàn cầu đang trên đà vượt qua các giới hạn đã thỏa thuận trong thỏa thuận Paris hồi năm 2015 và giảm xuống mức 3,2 độ vào cuối thế kỷ này. Báo cáo cho biết chỉ có sự cắt giảm khí thải thật gắt gao và nghiêm túc từ tất cả các lĩnh vực trong thập niên này mới có thể xoay chuyển được tình thế. Chúng bao gồm việc cắt giảm mạnh việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trồng rừng và ăn ít thịt hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres cho biết, sự thiếu nhất quán của một số nhà lãnh đạo về vấn đề này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
We are on a pathway to global warming of more than double the 1.5 degree limit agreed in Paris.
Ông Guterres nói, chúng ta đang trên con đường dẫn tới sự nóng lên toàn cầu cao hơn gấp đôi giới hạn 1,5 độ đã được thỏa thuận ở Paris. Một số nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp đang nói một điều nhưng lại làm một nẻo. Nói một cách đơn giản, họ đang nói dối và kết quả sẽ rất thảm hại. Đây là diễn biến liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Úc đang áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine, như cấm xuất cảng các mặt hàng xa xỉ, bao gồm ngựa thuần chủng, nấm cục, truffles và rượu vang. Việc này diễn ra một ngày sau khi đại sứ Ukraine tại Úc, Vasyl Marosnichenko, đã kêu gọi cấm tất cả các hàng hóa của Nga vào Úc vì Điện Kremlin bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược này. Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm tất cả mọi thứ, từ thuốc lá đến da thuộc, lông thú, nhạc cụ
và đi kèm với lệnh cấm xuất cảng quặng nhôm hiện có. Ông Maros Nichenko nói, trong khi Ukraine hoan nghênh các lệnh trừng phạt, thì vẫn còn nhiều điều mà Úc và các quốc gia phương Tây khác có thể làm để giúp đỡ, bao gồm cả việc tăng viện trợ quân sự. Ông Maros Nichenko nói, một điều nữa là các biện pháp trừng phạt kinh tế, các biện pháp trừng phạt và cấm vận hơn nữa đối với việc nhập cảng bất kỳ nhiên liệu hóa thạch hoặc nông sản nào từ Nga, thoái vốn khỏi các tài sản của Nga, lệnh cấm xuất cảng các sản phẩm sang Nga. Tất cả chúng tôi cần sự giúp đỡ. Tất nhiên là chúng tôi cần sự giúp đỡ và hỗ trợ với việc thu thập bằng chứng và truy tố quân đội Nga vì tội ác chiến tranh của họ. Chúng tôi cần hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn. Thế nhưng trong lúc này, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết họ sẽ trình bày cái mà ông gọi là bằng chứng thực nghiệm cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để cho thấy lực lượng của họ không giết dân thường ở Ukraine. Đại sứ Vasily Nebenzia nói câu chuyện về một vụ thảm sát của quân Nga tại thị trấn Bucha là một âm mưu sai lầm của Ukraine và các đồng minh phương Tây. Ông nói nếu dân thường đang chết, họ không phải là mục tiêu cố ý của các lực lượng Nga.
This is a warfare, and in warfare anything happens, and you cannot exclude that civilians are dying in the war.
Ông Nebenzia nói, đây là chiến tranh. Trong chiến tranh, bất cứ điều gì cũng xảy ra. Bạn không thể loại trừ rằng thường dân chết trong các cuộc chiến tranh. Đó là một sự thật đáng buồn của cuộc sống này. Nhưng cảnh trên video mà chúng tôi đang được trình bày, đặc biệt là Bucha, mà chúng tôi đã nói, không cho chúng ta thấy bất kỳ nghi ngờ nào rằng điều đó được gian dựng và chúng tôi sẽ trình bày thêm bằng chứng vào ngày mai khi chúng tôi phát biểu tại Hội đồng Bảo an. Chuyển qua chính trường tại Tasmania, chỉ một ngày sau khi thủ hiến Tasmania, ông Peter Godwin từ chức, không có đồng nghiệp nào của ông đứng ra tự đề cử làm người thay thế tiềm năng. Các dân biểu đảng tự do Tasmania dự kiến sẽ quyết định ai sẽ là thủ hiến tiếp theo vào cuối tuần này. Ông Godwin đã từ chức sau 2 năm đảm nhiệm vị trí này với lý do không kham nổi khối lượng công việc vì đại dịch. Dân biểu Bridget Archer của đảng tự do liên bang từ Tasmania đã nói với đài ABC rằng bà sẽ không ngạc nhiên khi thấy phó thủ hiến Jeremy Rockleaf quyết tâm cho vị trí này. Chính phủ Tasmania có 2 cuộc xáo trộn nội các trong năm nay, kéo theo các thành viên cao cấp là Sarah Courtney và Jane Howlett đều rời nội các. Nghị viện sẽ không nhóm họp lại cho đến sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Chuyển qua khu vực châu Á, tại Trung Quốc ngày 4 tháng 4, các cơ quan y tế Thượng Hải, thành phố có dân số là 25 triệu người, ở miền đông nước này, đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân chỉ trong một ngày. Đây là đợt xét nghiệm COVID-19 lớn nhất tại Trung Quốc, cũng như trên thế giới, và hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Thượng Hải đang phải vật lộn chống chọi với một trong những đợt dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Theo Cơ quan Y tế Thượng Hải, với sự hỗ trợ của hơn 38.000 nhân viên y tế từ khắp nơi trên toàn Trung Quốc, việc lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ sáng sớm ngày 4 tháng 4, và đến khoảng 19 giờ tối, thành phố đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi là lấy xét nghiệm acid nucleic cho toàn bộ 25 triệu người dân, sớm hơn so với kế hoạch dự kiến. Việc xét nghiệm sẽ được tiến hành sớm sau khi hoàn tất công tác lấy mẫu xét nghiệm. Trước khi thực hiện xét nghiệm này, Thượng Hải đã tiến hành thực hiện xét nghiệm kháng nguyên trên toàn thành phố vào ngày 3 tháng 4. Cũng trong ngày 4 tháng 4, Cơ quan Y tế Thượng Hải báo cáo 425 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, 8.581 trường hợp lây nhiễm không có các triệu chứng tại địa phương. Đây là mức tăng số ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ đợt bùng phát dịch gần đây nhất, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trong thành phố này lên hơn 60.000 người. Và đây là tin Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam ông Tô Ân Sô cho báo giới biết hôm 4 tháng 4 rằng bộ này mở rộng điều tra về vụ bê bối tham nhũng, lạm quyền ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vì các đối tượng hoạt động tinh vi, đông người và trong thời gian dài, hết trích dẫn. Cân nhắc lại hồi cuối tháng 1, nhà chức trách Việt Nam bắt 4 quan chức gồm có nữ cục trưởng Cục Lãnh sự, một cục phó, một chánh văn phòng và một phó phòng của cục này về tội nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Sau đó, vào cuối tháng 3, công an bắt thêm một nữ giám đốc của một công ty dịch vụ hàng không về tội đưa hối lộ. Trong buổi họp báo hôm 4 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã cho hay các đối tượng đối phó rất quyết liệt mặc dù tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra. Hết trích dẫn. Còn về phía nhà chức trách, họ khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách trục lợi, vẫn theo lời ông Sô, theo tường thuật của các báo Việt Nam. Phát ngôn nhân của Bộ Công an cũng nói rằng quá trình điều tra xác minh phải tốn rất nhiều thời gian vì các đối tượng trong vụ án này hoạt động tinh vi, đông người, phạm vi rộng trong và ngoài nước, từ trung ương đến địa phương, xảy ra trong thời gian dài. Kể cũng cần phải nhắc lại vụ việc tại Cục lãnh sự xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020. Do đó, các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 cho đến 8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay được gọi là giải cứu do nhà nước Việt Nam đứng sau. Vụ việc này đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ những người dân khốn khó. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 75.39 xu Mỹ và 17.167 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Tư, ngày 6 tháng 4. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 15 đến 29. Adelaide, nắng đẹp 13-23. Melbourne có thể mưa 14 đến 20 độ. Hobart, mây rải rác 9-18. Ở Canberra, có một vài cơn mưa 12 đến 21 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle trời mưa. Nhiệt độ mỗi nơi Wollongong 17-21, Sydney 18-23, Newcastle từ 16-25. Ở Brisbane, nhiều mây 21-28 độ. Cairns trời nắng đẹp, nhiệt độ từ 22-32. Và ở Darwin có thể có mưa rông, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 33. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với những nội dung chính. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nói rằng Úc có thể có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sớm hơn dự kiến. Úc tham gia cùng NATO tuyên bố các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn nữa đối với Nga, trong khi ông Joe Biden một lần nữa gọi ông Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Thi thể của hai cha con khách du lịch người Anh chết trong vụ lở đất đá ở Blue Mountains được các phi hành đoàn ở New South Wales đưa về. Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho 25 triệu người dân Thượng Hải chỉ trong một ngày. Và bê bối tại Cục lãnh sự Việt Nam sau các chuyến bay giải cứu, công an mở rộng vụ án này.